Sao bỏ bớt cái tâm nhớ tu hơi khó, hơi dễ hơn là chích bớt chuyện đời, phải không? Người ta nói cho mình nghe chuyện hay chuyện dở gì đó mà mình lơ lửng, mình không có bàn, thì coi bộ thiên hạ không vui, phải không? Bởi đáp ứng với nhân tình, người ta nói gì thì mình phải bàn, phải lý luận cho sâu sắc người ta mới vui. Mà cứ như vậy thì đáp ứng với nhân tình riết thì mình sao? Mình trở thành phàm tục đó. Còn không đáp ứng thì người phàm tục người ta trách mình tu riết khờ quá đó. Quý vị dám chịu khờ hay là thích chịu người ta khen khôn? Chắc cái khờ này cũng khó làm đó, chứ không phải dễ đâu. Người ta nói ngu mà mình vẫn chịu á thì rất là khó. Bởi vậy nên các thiền sư hồi xưa nói bình thường thấy như ngây như ngơ vậy đó, không có lanh lợi gì hết. Người ta tưởng các ngài khờ lắm, nhưng mà tới chừng cần biết cái gì thì các ngài biết tới nơi tới chốn. Còn mình giờ lanh quá, cho nên là cần biết cái gì sâu sắc biết không được, vì nó cứ chạy theo cái vặt vạnh ở ngoài không, nó không vô sâu ở trong được. Vì vậy mà nhớ, cái người tu chúng ta phải can đảm bớt những cái việc chạy theo tình cảm ở bên ngoài, để giữ cho tâm mình ngay thẳng, cao vót. Thì chính cái tâm ngay thẳng, cao vót đó là cái tâm Phật đó, chứ không gì lạ. Hạ thủ công phu tu thiền, điều thứ nhất là chánh giác. Mình phải có cái giác ngộ chân chính. Chánh giác là phút giây nào cũng chiếu soi lại cái linh minh của chính mình, không thể buông nó chạy đi. Nếu cái linh minh đi rồi thì thân này chỉ là cái thây chết có hơi thở, lại là hôn trầm không niệm, rơi vào hoang không khô lặng. Tuy là vận dụng công phu khổ nhọc mà không có mãi may lợi ích. Đó, nghĩa là cái tu thiền trọng tâm là giác, tỉnh là giác. Mà thường thường chúng ta cứ quan niệm giác là lúc đó bừng sáng cái có thần thông, cứ nghĩ giác là như vậy. Chứ thực tình cái giác chân thật của chính mình nó không phải vậy. Trong nhà Phật gọi là liễu liễu thường tri, rõ ràng thường biết, đó là giác. Biết cách rõ ràng tiếng xe chạy, biết tiếng xe chạy, tiếng người nói, biết tiếng người nói, tiếng chuông tiếng trống, biết tiếng chuông tiếng trống, cái nào ra cái biết rõ ràng mà không chạy theo cái nào hết, đó là rõ ràng thường biết. Còn nếu mà chúng ta đòi giác là thấy hay là được chứng tam minh lục thông đó, thì cái giác đó xa lắm. Cái giác là được chừng nào định 49 ngày đêm như Phật rồi mới được. Còn mình bây giờ thì giác là cái hiện tiền, mình sẵn có, không có đợi ở đâu đến. Còn nếu mình cứ muốn cho nó yên, yên một cách mê muội thì đó là rơi vào hoang không. Hạ thủ công phu tu thiền, tu tập được tiến lên, nhưng như người gánh nặng ngàn cân, buông cũng chẳng rớt. Giống như người tìm một vật quan trọng bị rơi mất, nếu tìm không được thề chẳng thôi nghĩ. Trong đó chỉ không nên sanh chấp trước tính toán, nếu chấp thì thành bệnh, trước thì thành ma, tính toán thì thành ngoại đạo. Thật được nhất tâm nhất ý, giống hệt người tìm vật đã mất, thì ba thứ chấp trước tính toán vỡ tan, không còn dính mắc. Nên nói sanh tâm động niệm đều trái với pháp thể. Cái pháp thể sẵn có ở nơi mình, tâm mình nó hằng biết. Mà bởi sanh tâm động niệm tính toán chấp trước, cho nên rồi nó mất cái pháp thể. Và đừng có động niệm, đừng có chấp trước, đừng có tính toán, thì tâm thể hiện tiền. Cho nên nói sanh tâm động niệm đều trái với pháp thể là vậy đó. Hạ thủ công phu tu thiền, khi đề khởi thoại đầu cốt phải rõ ràng sáng sủa, giống in như con mèo rình chuột, rình chụp chuột. Người xưa nói, chẳng chém được đứa mọi, thề không thôi. Nếu chẳng vậy là ngồi trong nhà quỷ, mờ mờ mịt mịt, qua rồi một đời, có chỗ nào lợi ích. Bởi vì tôi nói ngài chuyên người tu thiền, cho nên ngài lấy thoại đầu làm căn bản. Chúng ta không có tu thoại đầu thì chúng ta cứ thấy rõ niệm nào lên giấy động, chúng ta đều thấy, đều biết và đều không theo, thì thấy rõ như vậy, không rời, không quên, giống như mèo rình chuột, ngồi nhìn thấy từng phần rõ ràng, không có ngờ. Mèo rình chuột mở tròn đôi mắt, bốn chân trượt sẵn, chỉ cốt chụp được chuột để đến miệng mới được. Dù có gà chó ở bên cạnh đều không để mắt ngó. Người tham thiền cũng như thế, chỉ là chăm chú cốt suốt lý này, dù có tám cảnh xen lẫn ở trước cũng không để mắt nhìn. Vừa có niệm khác, chẳng những không bắt được chuột mà mèo cũng chạy mất. Như vậy thì tất cả cái sự tu chúng ta ngồi lại chăm chỉ nhìn từng niệm khởi, niệm giấy lên, thấy không có đợi, nó dẫn mình đi như con mèo rình chuột, thấy cái chụp liền chứ không có để nó qua mất. Như vậy thì cái hạ thủ công phu nó có kết quả. Hạ thủ công phu tu thiền không nên ở trên công án của tiền nhân mà suy nghĩ. Thêm sự giải thích, dù mỗi mỗi hiểu qua cùng với chính mình cũng không dính dáng gì. Cần yếu biết mỗi câu mỗi lời của tiền nhân như đống lửa lớn, gần nó không được, xúc chạm cũng không được, huống là ngồi nằm trong ấy, lại ở trong đó phân lớn phân nhỏ, nói trên nói dưới thì có chỗ nào lợi ích. Đối với khi mình ngồi thiền, cứ nhìn niệm khởi, thấy buông thôi, chứ đừng ngồi đó rồi nhớ tổ nói câu này, Phật nói câu kia, rồi suy gẫm lời Phật, suy gẫm lời tổ, thấy hay rồi nói bữa nay tôi ngồi thiền sáng lắm đó, phải không? Ra kể người này người kia nghe, tôi thấy câu đó hồi trước không hiểu, bây giờ cái tôi hiểu, câu đó thật hay, vân vân. Thì cái đó cũng là cái bệnh thôi. Như vậy quen rồi thì ngồi bữa nào cũng suy gẫm hết, không bao giờ mà sống được với cái chân thật của chính mình. Ở đây nói tu là trở về với cái chân thật của mình, mà nói trở về là một lối nói, chứ ngay nơi đó mà sống cái chân thật của mình. Quý vị nhớ kỹ coi, cái thấy cái nghe của mình cần đi kiếm nó không? Có cần kiếm cái thấy cái nghe không? Ai mà không sẵn cái thấy cái nghe, mà chỉ khổ là vừa thấy liền phân biệt đẹp xấu, vừa nghe liền phân biệt phải quấy, vân vân. Thì do phân biệt đẹp xấu, phân biệt phải quấy mà quên mất cái thấy, do phân biệt lời phải quấy quên mất cái nghe. Như vậy chúng ta thấy tất cả, nghe tất cả mà không khởi cái niệm phân biệt thì chúng ta đang thấy nghe hiện tiền, chứ cái thấy nghe đó đâu cần đi kiếm, phải không? Không cần được, nó sẵn rồi được cái gì? Không tìm không được mà nó là hiện tiền, không ai thiếu cái đó hết. Mà rất tiếc là tại vì chúng ta có mà lo chạy theo cái khác mà quên nó. Bây giờ kể thực ra toàn thể quý vị có mặt ở đây, người nào thiếu cái thấy cái nghe không? Đâu có ai thiếu, mà chỉ vừa thấy là phân biệt đẹp xấu, vừa nghe phân biệt hay dở phải quấy. Cho nên nhớ cái hay dở, nhớ cái phải quấy, mà không nhớ cái thấy cái nghe của mình. Như vậy bị Phật vỡ là gì? Quên mình theo Phật, phải không? Đó là cái chỗ Phật đưa tay rồi vắng tay, nó không thấy đó, phải không? Nghĩa là quên cái thấy của mình mà chỉ nhớ Phật ở ngoài, rồi nghe tiếng, chỉ nhớ tiếng mà quên cái nghe của mình. Vì vậy bị rầy, bị quở. Chứ nếu chúng ta thấy thì biết được mình đang thấy, nghe biết được mình đang nghe. Còn vật bị thấy và tiếng bị nghe thì đó là ngoại trần, không quan hệ. Biết như vậy rồi thì hằng sống với mình, đó là tốt. Việc ấy không cùng giáo lý hợp, do đó những vị tu tập đại thừa đã lâu vẫn không hiểu không biết, huống là các hàng tiểu thừa thanh văn viên giác, bậc tam hiền thập thánh đâu không thông giáo lý. Mà nghe nói một việc này, tam thừa còn tan mặt, thập thánh phải kinh hồn, bậc bồ tát đẳng giác chiếu pháp như mây như mưa, độ chúng sanh không thể nghĩ bàn, vào vô sanh pháp nhẫn vẫn gọi là sở tri ngu, cùng đạo còn cái, huống là những bậc khác. Bởi vì việc này từ chỗ phàm phu chống đồng Phật thể, người thật khó tin, người tin được là hàng pháp khí, người không tin chẳng phải pháp khí. Những người tu hành muốn vào tông thừa này ắt từ tin mà vào. Tin cái gì? Tin Phật độ hay tin gì? Tin mình có cái đang thấy, có cái đang nghe, có cái đang ngửi, đang nếm, đang xúc chạm, biết hết. Cái hiện tiền, tin được cái hiện tiền đó, thì cái đó tam hiền thập thánh còn ngán nữa, chứ không phải thường. Như vậy, ai mà tin được cái điều này, thấy được điều này, thì người đó là cái người xuất cách, đây gọi là người pháp khí. Đó là những pháp khí trong đại thừa. Một chữ tin có cạn có sâu, có tà có chánh, không thể phân, không biện biệt. Phàm vào pháp môn có ai mà nói chẳng tin, nhưng chỉ tin pháp môn mà không tin tâm mình là tin cạn. Đó, tin pháp của Phật mà không tin tâm mình nữa là tin cạn. Các hàng Bồ Tát đại thừa còn chẳng đủ lòng tin, như kinh Hoa Nghiêm sớ nói, thấy có người hay nói pháp, có chúng nghe pháp còn chưa vào cửa tin, cửa tín. Như nói tức tâm tức Phật thì ai bảo là chẳng tin. Xong nếu có người hỏi ông là Phật chăng, liền bị phá dẹp, không thể thừa nhận, thừa đương thừa được, hay là thừa đương. Kinh Pháp Hoa nói, tột nghĩ chung suy xét, không thể lường trí Phật. Sở dĩ có tâm tột nghĩ xét là do lòng tin chẳng đủ vậy. Có đủ lòng tin này là tin sâu. Quý vị thấy, cái gì là tin cạn, cái gì là tin sâu?